danh Cha và Con và Thánh Thần. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 năm 2006, tuần 1 mùa vọng. Tin mừng sự sống đến với chúng ta theo thứ tự như sau. Phụng vụ lời Chúa theo sách Isaiah và Phúc âm Thánh Matthew. Phần sống thánh chứng nhân. Mẹ Maria vô nhiễm nguyền tội. Chuyện về đặc ân vô nhiễm thai. Cuối cùng, phần giáo hội hiện thế. Đức Thánh Cha Tông Du, Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là giao điểm của các nền văn hóa và tôn giáo, thiên về thể chế dân chủ. Tin mừng sự sống từ phụng vụ lời Chúa. Theo sách Tiên tri Isaiah, đoạn 30, câu 19 đến câu 21 và câu 23 đến 26. Sách Isaiah ghi lại lời Thiên Chúa là Đấng Thánh Israel phán với dân cư Sion ở Gia Liêm về ngày Ngài sẽ dưỡng dục họ, ngày Ngài sẽ ra tay băng bó cho dân Ngài và sẽ chữa trị các vết tích do Ngài đã thương họ. Phúc âm Thánh Matthew đoạn 9 câu 35, đoạn 10 câu 1 và câu 6 đến câu 8. Phúc âm Thánh Matthew thuật lại việc Chúa Giêsu giảng dạy và chữa trị cho dân, rồi động lòng thương họ bơ vơ. Người đã sai các môn đệ đi loan báo cho dân về nước Thiên Chúa và chữa tật bệnh của họ.
Ý chính của lời Chúa qua các bài thánh kinh do giáo hội cố ý chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ thánh lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của bài phúc âm. Đó là việc Chúa Giêsu tỏ ra cảm thương dân chúng lạc lõng bằng việc tự mình cũng như bảo các môn đệ của mình hãy dạy dỗ dân chúng và chữa lành tật bệnh cho dân nữa. Thật vậy, Chúa Giêsu là lời đã hóa thành nhục thể. Trước hết là để tỏ mình ra cho dân riêng của người. Thành phần mà trong phúc âm hôm nay, người trông thấy thì động lòng thương. Thành phần mà Ngài đã phải. Cũng phúc âm hôm nay ghi nhận, đi qua tất cả các tỉnh lỵ và thôn làng, cũng như đã truyền cho các môn đệ của mình phải đi để dạy dỗ và chữa trị họ. Lý do là vì, như lời Chúa Giêsu trong phúc âm hôm nay, họ là những chiên lạc nhà Yến Duyên, tức là thành phần nếu không được người tỏ hết mình ra cho nơi lời nhập thể, không thể nào nhận biết Thiên Chúa đích thực của cha ông mình. Như thế, lời nhập thể, đúng như lời Thiên Chúa tiên báo trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chính là vị sư phụ không còn ẩn mình nữa. Thế nhưng, cho dù chính mắt các ngươi sẽ thấy vị sư phụ của mình như lời Chúa trong bài đọc 1, Những người ở trên cao như họ theo xu hướng tin mình hơn vào mặc khải thần linh vẫn không chấp nhận người. Cho đến khi như lời Thiên Chúa trong bài đọc bột hôm nay, sẽ có những suối nước chảy trên từng núi cao và đồi chót vót vào ngày đại thảm sát, lúc mà các tháp lầu sụp đổ, thì ánh sáng của mặt trăng sẽ như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng của mặt trời sẽ sáng hơn gấp 7 lần.
Tin mừng sự sống qua sống thánh chứng nhân. Chuyện về cuộc đời mẹ Maria được mẹ thuật lại trong cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm. Theo cách nói của chúng ta, khi mọi sự đã sẵn sàng để ngôi lời xuống thế làm người, ba ngôi Thiên Chúa trao đổi với nhau, đã tới thời giờ thực hiện quyết định đời đời của chúng ta về việc sáng tạo mẹ ngôi lời nhập thể. Người mẹ đó phải là một kỳ công do quyền năng vô cùng của chúng ta thực hiện, một kiệt tác làm chúng ta hài lòng, một hình ảnh hoàn hảo nhất của thần tính chúng ta. Rắn hỏa ngục không thể làm cách nào phun được nọc độc của nó tới người. Tuyệt đối cần thiết là người nữ được sử dụng vào việc nhập thể ấy không vương chút bợn nhơ nào. Người nữ đó phải được trang điểm bằng toàn thể thánh thiện, toàn thể trọn lành. Sự kiện này còn đáng quý hơn sự kiện người, người là mẹ nữa. Nhưng vì ngôi lời làm người, phải chịu nhục nhã, chịu đau khổ để cứu chuộc thế gian, nên người nữ ấy cũng đồng công vào đó hết lòng hết sức. Chúa Ba Ngôi tỏ cho các thiên thần rằng người nữ ngày trước họ thấy mặt trời sắp sửa được sáng tạo để mang đấng thủ lãnh và cứu chuộc đến cho thủ tạo. Các thiên thần liền phụ phục trước Thiên Chúa, chúc tụng Ngài về định mệnh ấy. Họ tâu lên Thiên Chúa: Xin Chúa đoái thương sử dụng chúng con vào việc liên quan đến mầu nhiệm vĩ đại này và việc phòng vệ đức nữ ưu tuyển của Chúa, mặc dầu chúng con không xứng đáng. Xin cho chúng con được nên hoàn thiện hơn để phụng sự đức nữ vương tuyệt diệu của chúng con. Lúc đó, Thiên Chúa chỉ định những thiên thần Ngài cho tham dự vào sứ mạng phụng sự đức nữ. Trong mỗi cấp, Ngài chọn 102 vị khác mặc hình người phục vụ mẹ. Các vị này đều mang những dấu hiệu diễn tả việc cứu chuộc. Ngoài ra, Ngài lại ra lệnh cho 18 vị khác trong những vị cao cả nhất làm sứ giả cho Ngài bên cạnh mẹ. Sau cùng, Ngài ủy thác cho 70 vị luyến thần mỹ lệ nhất nhiệm vụ truyền thông với Đức Nữ Vương như họ vẫn truyền thông cho nhau và nâng đỡ Đức Nữ Vương trong những cơn thử thách bằng cách làm linh hoạt thêm những ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa nơi trái tim mẹ. Như vậy, mẹ Maria có một số thiên thần hầu cận là 1.000 vị. Đặc ân được làm hầu cận mẹ đối với mỗi vị là phần thưởng nhiệt tâm hăng hái. Họ đã chứng tỏ để ủng hộ Thiên Chúa và mẹ Ngài trong cuộc đại chiến đánh bại Lucifer. Thiên Chúa truyền cho tất cả các vị phải tâu lên Đức Nữ Vương họ biết về các mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc, nhưng không được tiết lộ gì về phận vụ tuyệt cao dành cho người trong việc chu toàn các màu nhiệm ấy. Sau cùng, Đức Tổng Thiên Thần Micael được đặt làm thống lãnh tất cả cơ đoàn vinh hiển nói trên. Đó là việc chuẩn bị sau cùng để mẹ Maria sinh vào trần gian. Cha mẹ người là ông Gioan Kim và bà Anna. Ngày thể xác mẹ Maria được hình thành là ngày Chúa Nhật, tương ứng với ngày đầu tiên trong công cuộc sáng tạo. Thể xác mẹ chỉ tiếp nhận ân sủng, cho nên toàn thể đều rất trọn vẹn, rất siêu nhiên. Không bao giờ có một xác thể con người nào được hình thành với bấy nhiêu hoàn thiện, bấy nhiêu tinh tế và bấy nhiêu mỹ lệ. Mặc dầu thể xác mẹ có thể chịu đau khổ, nhưng không hề có một mầm giống bệnh hoạn, chết chóc và hư hoại nào, tức những hậu quả của hình phạt vì tội lỗi Adam. Ngày thứ bảy tiếp đó, một ngày ứng với ngày nghỉ, ngày đại lễ chung kết cho việc sáng tạo Thiên Chúa tạo nên linh hồn mẹ Maria. Để kỷ niệm biến cố này, Chúa Thánh Linh đã soi sáng cho giáo hội hiến dâng ngày thứ bảy trong tuần lễ cho mẹ Maria. Lúc sáng tạo linh hồn đầy phúc đức hơn hết mọi linh hồn này, Thiên Chúa Ba Ngôi đã tỏ hết tình âu yếm hơn cả trước khi sáng tạo con người đầu tiên. Ngài nói, ta hãy sáng tạo Maria giống hình tượng và tương tự ta. Ta hãy làm cho Maria nên nữ tỳ thật của ta, nên hiền thê thật của ta, để Maria xứng đáng làm con duy nhất của cha hằng hữu. Sau khi sáng tạo linh hồn mẹ, rồi Chúa Ba Ngôi còn kêu lên một cách khoái thú hơn ở địa đường ngày trước rất nhiều. Tất cả mọi phương diện nơi mẹ Maria đều hoàn toàn thiện mỹ. Thật vậy, không những nguyên tội bị gạt bỏ khỏi linh hồn mẹ, mà linh hồn mẹ còn rực rỡ với những ơn cao cả Thiên Chúa ban riêng, tới một cao độ tuyệt vời, đến nỗi tất cả các bậc thần thánh hợp một cũng không thể sánh lại được, không ngôn ngữ loài người nào có thể diễn tả được. Thoạt khi vừa được sáng tạo, linh hồn mẹ đã hợp nhất ngay với xác thể đang chờ linh hồn. Đó là sự đầu thai vô nhiễm. Lúc đó, thánh nữ Anna chìm sâu vào một cơn xuất thần tuyệt vời. Bà tiếp nhận những ánh sáng linh động, hiểu được những mầu nhiệm rất sâu xa. Hậu quả của cơn xuất thần đó kéo dài suốt cuộc sống của bà. Nhưng trong thời gian bà cưu mang mẹ Maria, những hiệu quả đó vĩ đại hơn. Ngoài ra, ơn ngoại thường ấy còn tái hiện nhiều lần. Trong thời gian cưu mang ấy, về phần mẹ Maria, lúc đầu thai, mẹ được hưởng ơn nhìn thấy thần tính Thiên Chúa, một thị kiến vượt cao hơn tất cả các thị kiến, các mặc khải, các thánh được, chỉ trừ có phúc thấy Chúa trên thiên đàng. Trí năng và tâm hồn mẹ đều nên hoàn hảo diệu kỳ. Trí năng của mẹ được trang sức bằng một trí thức thiên phú hầu như vô cùng. Mẹ thấu hiểu các mầu nhiệm về thần tính, về Chúa Ba Ngôi, về ơn nhập thể và cứu chuộc, về những vẻ tráng lệ của một cuộc sáng tạo, về thiên thần và loài người, về lịch sử dâng riêng Chúa chọn, lịch sử các tổ phụ, các tiên tri, về thiên đàng, về luyện ngục, về u ngục và về hỏa ngục. Tắt một lời, về tất cả mọi sự vật tự nhiên và siêu nhiên phù hợp với vẻ cao trọng của Thiên Chúa. Tâm hồn mẹ được trang điểm bằng những ơn thánh linh và tất cả các nhân đức với một mức độ hoàn toàn lạ lùng, vì mẹ vượt trên các thiên thần và loài người. Nên khi vừa đầu thai, mẹ Maria đã thực thi những hành vi nhân đức phù hợp với cấp bậc của mẹ. Mẹ đã dâng lên Thiên Chúa những niềm tôn thờ ca tụng, tri ân, yêu mến để phụng sự Ngài và cho vinh quang Ngài. Mẹ cũng đã sấp mình trước oai nghi Thiên Chúa để tỏ lòng tôn thờ bề ngoài. Mẹ đã dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin cho loài người mà mẹ khởi sự bênh đỡ cho, cũng như cầu xin cho đấng cứu chuộc chống đến giải thoát loài người khỏi ách nô lệ ma quỷ. Một điều rất đáng chú ý là, ngay bấy giờ, mẹ đã tuôn trao lệ khóc thương tội lỗi và tai nạn loài người phải chịu. Mẹ cũng không quên song thân mà mẹ nhận thức được trong Thiên Chúa. Mẹ cầu xin cách riêng cho hai người. Và ngay bấy giờ, mẹ đã chu toàn trách vụ một người con hiếu kính. Thiên Chúa cũng tỏ cho mẹ thấy những thiên thần Chúa ban để bảo vệ mẹ. Sau khi ân cần niềm nở đón tiếp các vị, mẹ mời các vị ca tụng Thiên Chúa tối cao bằng những ca vị đầy thánh đức. Mẹ cũng chỉ vẽ cho họ cả cách chu toàn thánh vụ, ca tụng mà họ phải cùng với mẹ chu toàn suốt trong cuộc đời mẹ ở trần gian. Ngay còn trong thai, mẹ đã thực hiện tất cả các hành vi ấy, nhất là hành vi về các đứng. Ngay còn trong thai, mẹ đã thực hiện tất cả các hành vi ấy, nhất là hành vi về các đức thờ phượng, nên mẹ đã lập công trạng lớn lao hơn tất cả các thánh.
Sau hết, tin mừng sự sống nơi giáo hội hiện thế. Thổ Nhĩ Kỳ là giao điểm của các nền văn hóa và tôn giáo, thiên về thể chế, dân chủ. Lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị với phái đoàn ngoại giao ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 28 tháng 11, 2006. Thổ Nhĩ Kỳ bao giờ cũng giữ vai trò như là một chiếc cầu nối giữa Đông và Tây, giữa Á Châu và Âu Châu, và như một giao điểm của các nền văn hóa và tôn giáo. Trong thế kỷ vừa qua, quốc gia này đã có cách để trở thành một đại quốc gia tân tiến. Đáng kể ở chỗ, chọn một thể chế trần thế phân biệt rõ ràng giữa xã hội dân sự và tôn giáo. Một bên có tính cách tự lập theo lãnh vực xứng hợp của mình mà vẫn tôn trọng lãnh vực của nhau. Sự kiện đa số dân chúng của xứ sở này là tín đồ Hồi giáo, là một yếu tố quan trọng trong sinh hoạt xã hội, một yếu tố mà quốc gia này không thể không chú trọng tới. Tuy nhiên, bản hiến pháp của Thổ Nhĩ Kỳ công nhận quyền lợi của hết mọi người công dân trong việc được tự do thờ phượng và được tự do theo lương tâm. Các quyền bính dân sự của hết mọi quốc gia dân chủ có phận sự phải bảo đảm quyền tự do hiệu lực này của tất cả mọi tín hữu và cho phép họ được tự do tổ chức sinh hoạt nơi các cộng đồng tôn giáo của họ. Dĩ nhiên là tôi hy vọng rằng các tín hữu, bất kể họ thuộc về cộng đồng tôn giáo nào, sẽ tiếp tục được hưởng lợi ích từ các quyền lợi ấy. Vì tôi tin tưởng rằng quyền tự do tôn giáo là một biểu hiệu căn bản của quyền tự do làm người, và việc hiện diện chủ động của các tôn giáo trong xã hội là một mạch nguồn cho sự tiến bộ và làm phong phú cho tất cả mọi người. Dĩ nhiên, điều này bao gồm việc các tôn giáo không tìm cách hành xử trực tiếp quyền lực chính trị, vì quyền này không thuộc lãnh vực của các tôn giáo, và cũng bao gồm việc các tôn giáo hoàn toàn từ khước vấn đề sử dụng bạo lực như là một biểu hiệu hợp pháp của tôn giáo. Về vấn đề này, tôi cảm ơn hoạt động của cộng đồng công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhỏ về con số nhưng hết sức dấn thân cho việc góp phần vào vấn đề phát triển xứ sở này, nhất là về vấn đề giáo dục giới trẻ, cũng như về việc xây dựng hòa bình và hòa thuận nơi tất cả mọi người công dân. Như tôi gần đây đã nhận định, chúng ta rất cần đến việc thực sự đối thoại giữa các tôn giáo cũng như giữa các nền văn hóa có khả năng hỗ trợ chúng ta trong tinh thần hợp tác hiệu năng, thắng vượt tất cả mọi thứ căng thẳng. Cuộc đối thoại này cần phải khiến cho tất cả mọi tôn giáo khác nhau tiến đến chỗ hiểu biết nhau hơn và tôn trọng nhau, hầu hoạt động để làm mãn nguyện những khát vọng cao quý nhất của con người trong việc tìm kiếm Thiên Chúa và tìm kiếm hạnh phúc. Về phần mình, vào dịp viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ này, tôi muốn lặp lại lòng sâu xa quý mến của tôi đối với tín đồ Hồi giáo. Xin họ hãy tiếp tục hoạt động với nhau trong sự tôn trọng lẫn nhau để cổ võ phẩm vị của hết mọi người và việc tăng trưởng của một xã hội, nơi quyền tự do cá nhân và việc chăm sóc cho người khác là những gì mang lại hòa bình và an vui cho tất cả mọi người. Có thế, các tôn giáo mới có thể đóng vai trò của mình trong việc đáp ứng nhiều thách đố xã hội chúng ta đang phải đối diện. Chắc chắn là việc công nhận vai trò tích cực của các tôn giáo trong cơ cấu xã hội có thể và cần phải thúc đẩy chúng ta khám phá sâu xa hơn nữa kiến thức của các tôn giáo về con người và tôn trọng phẩm vị của họ, bằng việc lấy họ làm tâm điểm của hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Thế giới của chúng ta cần phải tiến đến chỗ nhận thức rằng tất cả mọi người đều được liên hệ với nhau bằng tình đoàn kết sâu xa, và họ cần phải được khích lệ để gìn giữ những khác biệt về lịch sử và văn hóa của họ, không phải để cạnh tranh với nhau mà là để nuôi dưỡng sự tôn kính lẫn nhau. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Xin hãy đến với nhân loại chúng con như đã đến với đệ nhất tạo vật đầy ơn phúc Maria. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin giúp cho chúng con biết đón nhận lời nhập thể làm mạc khải thần linh như mẹ. Bằng đức tin tuân phục của mẹ, luôn xin vâng phó thác như một trẻ thơ cho thánh thần, để chúng con xứng đáng trở nên một đứa con bé thơ ngoan thảo của Cha trên trời, như Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.